xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả cùng nghe chương 15 của phần 1. Làm theo cách tự nhiên. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 từ câu 5 đến câu 8. Nhớ lại lúc còn nhỏ, tôi đã luôn cãi vã với chị tôi. Có lần, một người hỏi mẹ tôi rằng, chúng có hợp nhau không, Peggy? Ồ, chúng tôi chẳng hợp nhau chút nào cả. Có lẽ bạn cũng có một người chị như thế. Tôi nhớ có lần khi chúng tôi còn rất nhỏ, cha tôi đưa cho chị Shirley 2 đồng 6 xu, mỗi đồng cho mỗi đứa chúng tôi. Và tôi còn nhớ Shirley bảo với tôi rằng chị đã đánh mất đồng xu của tôi. Là một đứa trẻ 4 hay 5 tuổi, tôi cố hình dung có điều gì đó bất công trong việc này. Làm thế nào mà chị ấy biết được rằng đó là đồng xu của tôi? Tôi thắc mắc vì ý tôi là chúng hoàn toàn giống nhau. Nhưng đó là những điều xảy ra khi chúng tôi là trẻ con. Tính ích kỷ là một trong những điều đầu tiên mà cha mẹ cần răn dạy con cái, vì nó xuất phát cách hoàn toàn tự nhiên. Thông thường khi những đứa trẻ cãi vã nhau rồi khóc chạy đến với bố mẹ chúng mà nói rằng có điều gì đó không công bằng, thì thật sự chúng không có ý nói điều đó là bất công. Ý của chúng là tình hình này không có lợi cho chúng. Chúng ích kỷ và muốn bạn đứng về phía chúng. Chúng không muốn bạn xử công bằng, không thiên vị. Đơn giản là vì điều này nghịch lại với bản chất của chúng. Bạn sẽ nói, điều ấy là tự nhiên thôi, đấy là sự tinh khôn của những đứa trẻ. Ồ, nhưng Đức Chúa Trời không nghĩ rằng đấy là một kiểu tinh khôn đâu. Chúa thấy đó là xu hướng tự nhiên của con người. Về căn bản, con người xem những gì thuộc về tự nhiên là điều tốt. Tuy nhiên, chỉ có Đức Chúa Trời là tốt lành mà thôi. Và nếu một người nào đó có bản tánh tự nhiên, Chúa nói rằng đó là năng đề chính của người ấy. Họ cần có sự tái sanh, họ cần đời sống thuộc linh. Ở nước Anh có một tấm văn bia trên bia mộ khắc thế này: nằm đó một người đau khổ, chỉ biết sống cho bản thân mình, sống không vì mục đích gì cả mà chỉ biết tích góp của cải. Bây giờ ông ở đâu và sinh sống ra sao, không ai biết đến và cũng chẳng ai quan tâm. Thật là một điều kinh khủng. Nếu người đàn ông ấy thật sự xem mình là trung tâm, thì điều kinh khủng xảy đến với ông ấy là ông đang sống trong sự cô đơn, vì tôi tin rằng đấy chính là địa ngục, sống cô độc đến trọn đời. Không ai khác sẽ ở đó, chỉ còn cái tôi ích kỷ của bạn, tách rời khỏi Đức Chúa Trời, tách rời khỏi tình bạn bè tốt đẹp. Quả thật, sự thật không phải là ông ta đang ở đâu và sống ra sao, không ai biết đến ông và cũng chẳng ai quan tâm đến ông. Vì Kinh Thánh đã dạy và Chúa Giê-xu đã nói chúng ta sẽ bị tách rời khỏi Chúa mãi mãi nếu như chúng ta không để Chúa tác động đến bản chất tự nhiên của con người chúng ta. Thế giới có thể nói rằng tự nhiên là tốt đẹp, nhưng Cơ Đốc nhân không thể nào tin điều đó nếu tâm trí họ vẫn mang tội lỗi, và rồi họ sẽ lãnh những hậu quả do bản chất ích kỷ của mình. Với 2 ngày tiếp theo, bạn hãy thử nhận thức về những phản ứng của bản chất con người mình trong việc bị đối xử tệ hại, không làm tốt một vài công việc, gặp một người bạn không mong đợi và những điều tương tự như thế. Bạn có suy nghĩ về tình yêu Đức Chúa Trời sẽ khác biệt với những phản ứng của bạn thế nào không? Thưa quý thính giả, chương 15 của phần 1 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 16 của phần 1 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chúa Cứu Vớt Đời Tôi do ca sĩ Nguyên Thủy trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi đang hoang mang trong cuộc sống, tìm đâu chốn thái an, lang thang cô đơn trên muôn lối, tìm đâu thấy bến bờ, nơi đâu cho tâm tôi dựa nương, dựa dòng tô búa vây. Bao nhiêu yêu thương nơi dương thế, tình yêu ở chót môi. Một hôm bỗng khoáng tôi nghe tim rạn vỡ, vì tôi Chúa chết thay. Thân mang gai đắng trên thập giá, Chúa chẳng lời than. Tại nơi Golgotha kia bao tội lỗi, trần gian Chúa gánh mang. Ban ân yêu thương Chúa chuộc mua, cứu vớt đời tôi. Mang đớn đau thay tội tôi, chết chôn trong mồ chi quá nặng lớn, ngài không thể gánh mang. Không non cao chi vượt hơn quá tình yêu mến của ngài. Trong muôn phong ba tôi bình an, ngài luôn ở với tôi. Không yêu thương chi nơi dương thế, gọi tôi xa cách cha. Từ khi nương trong tay cha ba buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giê-xu ban cho tôi niềm vui, chẳng thể tàn phai. Mọi lo tiêu tan ngay khi ngài phán, lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sầu vương. Từ khi nương trong tay cha mà buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giê-xu ban cho niềm vui chẳng thể tan phai. Mọi lo âu tiêu tan ngay khi ngài phán, lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sầu vương. Chúa cứu vớt.